Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew cho thứ bảy tuần 16 thường niên. Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: Nước trời giống như người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Trong lúc mọi người ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo cỏ lùng vào ngay giữa lúa rồi đi mất. Khi lúa lớn lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đầy tớ chủ nhà đến nói với ông rằng: Thưa ông, thế ông đã không gieo giống tốt trong ruộng ông hay sao? Vậy cỏ lùng từ đâu mà có vậy? Ông đáp: Người thù của ta đã làm như thế. Đầy tớ nói với chủ: Nếu ông bằng lòng, chúng tôi xin đi nhổ cỏ. Chủ đáp: Không được, kẻo khi nhổ cỏ lùng, các anh lại nhổ luôn cả lúa chăng. Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt. Và đến mùa, ta sẽ dặn thợ gặt: Các anh hãy nhổ cỏ lùng trước, rồi bó lại từng bó mà đốt đi. Sau mới thu lúa lại chất vào lẫm cho ta.
Người gieo giống tốt trong ruộng lúa, đó chính là con người. Và hạt giống ấy nở tốt tươi là con cái nước trời. Ruộng là thế gian và cỏ lùng là con cái Satan. Mùa gặt sẽ đến là ngày tận thế, thợ gặt là các thiên thần.
Kính thưa quen quý chị,
trong cái bài phú âm này có những cái mà chúng ta cần phải xác tín và áp dụng vô đời sống của chúng ta. Trước hết, cái ý tưởng mà nổi bật nhất ở trong này đó là cái gì? Ở trong cái dụ ngôn này, dụ ngôn cỏ lồng này là cái gì các anh các chị? Thiên Chúa biết trước là có cỏ lùng, nhưng mà Ngài lại không muốn cho nhổ đi. Đấy, cái đấy rất quan trọng đấy các anh chị ạ. Rất là quan trọng. Bởi vì chúng ta thấy được là bất cứ chỗ nào chúng ta thấy có người tội lỗi, có người làm gương mù, gương xấu là chúng ta muốn loại trừ họ liền. Là muốn nhổ tận gốc luôn. Kể cả trong giáo hội cũng vậy. Bởi vì giáo hội phải là thánh, không có tội nhân. Do đó nên đôi khi chúng ta có những người chủ trương như vậy đó đấy. Có nghĩa là không được nói đụng đến các cha. Các cha, các giám mục, hồng y là thánh thiện. Không thể có những cái lạm dục, tình dục được. Không nói được đến, đụng đến các ngài. Nói đụng đến các ngài là đụng đến họ. Thế thôi. Chúng ta thấy không? Chủ trương extreme. Và chúng ta thấy không? Giáo hội từ bản chất là thánh, không ai chủ cãi. Nhưng mà con cái trong giáo hội toàn là tội nhân thôi. Kể cả vị mà chúng ta gọi là Đức Thánh Cha đi nữa, trước khi dâng thánh lễ trong cái nghi thức gọi là thống hối đầu lễ đó, thì cũng lỗi tại tôi, mọi đàng thì cũng xin hòa giải với mọi người trước khi dâng thánh lễ. Chứ không phải là tôi là Đức Thánh Cha, không có tội gì hết, không cần thống hối. Đó là lý do trong giáo hội đã từng có những cái xảy ra rất là gương mù gương xấu. Có thời đã có ba giáo hoàng lúc, đó là thời Avignon. Một giáo hoàng chính, hai giáo hoàng giả. Nhiều cái xảy ra trong giáo hội lắm các anh chị. Đấy, cho tới bây giờ chúng ta thấy không? là tình hình linh mục lạm dụng tình dục có chứ không phải là không có, ai có tạo ra đâu. Ấy, bao nhiêu giáo phận đã phải bankruptcy vì cái vấn đề đó. Và cả xã hội phải họp lại để mà giải quyết vấn đề đó tại Roma. Chúng ta thấy không? Đâu phải là chuyện nhỏ đâu. Mà chúng ta cứ bênh vực như vậy. Bởi thế nên ở những cái nước mà chậm tiến đó, Việt Nam ta, Ấn Độ, đấy, những cái nước đó là đúng đến các cha là chết với họ. Do đó nên nữ tu mà có bị hiếp hay là những người nào mà lên tiếng cái là chết. Nên ông cha cứ vậy mà hưởng thụ, trong khi đó nạn nhân cứ vậy mà chịu trận. Cho đó chúng ta sống lòng thương xót Chúa cái gì vậy đâu. Thật sự là như vậy, chúng ta không dám nhận sự thật. Và đây rõ ràng ở trong này, dụ ngôi này này, Chúa cho cỏ lùng nó mọc lên. À, Chúa biết là kẻ thù gieo vô, chứ không phải là không biết, nhưng mà vẫn để cho nó gieo. Và không có nhổ nữa, chứ đừng có nói mà nhổ đi đâu, không có đâu. Nó còn vậy nữa, oái oăm như vậy nữa. Bởi thế nên cái đó là cái một bài học để chúng ta biết rằng bất cứ một cái đoàn thể nào cũng có người tốt, người không tốt. Đó, cũng có người này, người kia. Nhưng mà tất cả những cái người tốt thì cũng nhờ những người không tốt, không được như ý mình, không được thế nọ thế kia mà nên tốt hơn. Mà lấy cái tốt hơn của mình bù lại cho cái khiếm khuyết của người khác. Đó mới là lòng thương xót Chúa. Còn thế mà họ không hợp với mình, hay là họ cứ cho nó là xấu đi, rồi loại trừ. Vậy thì họ chính bản thân những người muốn loại trừ có xấu không? Hay là tốt lành để xứng đáng loại trừ người khác vậy? Đấy, đôi khi chúng ta không có nghĩ gì hết đó. Chỉ biết là không hợp với mình và xấu hơn mình. À, xấu hơn mình. Có nghĩa là mình cũng xấu đấy, nhưng mà họ xấu hơn, cho đó mình được ném đá. Vậy thì ném đá họ cái cục đá to, còn mình thì ném đá cục đá nhỏ. Mình cũng xấu vậy. Nhưng mà cái nguy hiểm ở đây này, giả hình nó mới là ném, đáng ném cục đá to. Bởi vì mình không nhận biết mình. Chúa nguyền rủa những kẻ mà giả hình. Chúng ta thấy Phúc Âm Thánh Matthew đoạn 23 nói khủng khiếp lắm. Đồ mãng xà, chúng ta thấy không? Mãng xà ấy, những cái kẻ giả hình ấy. Do đó nên chúng ta ý tứ trong những vấn đề này nhá. Thế mà thấy anh chị em chúng ta đó, có những lỗi lầm này, lỗi lầm kia, thì chúng ta hãy cầu nguyện cho họ. Hơn là khinh chê họ, hơn là tránh xa họ. Bởi vì như vậy không hợp với lòng thương xót Chúa. Lòng thương xót Chúa là đi tìm từng con chiên là một. Trong khi đó chúng ta lại đuổi họ đi. Thì có xứng đáng với lòng thương xót Chúa không? Có đáng lên rước lễ không? Trong khi đó Chúa thương mình, Chúa tha cho mình. Mình khinh tội nhân là làm sao? Đó là lý do từ 3-4 năm trước đây em đã promote cái vấn đề là kêu gọi là chúng ta khi mà có gì xảy ra, chẳng hạn khủng bố hay là giết người, hay là có những cái mà tội nhân phạm người tội ác khủng khiếp, thì chúng ta chẳng những cầu nguyện cho nạn nhân mà còn cả cho phạm nhân nữa. Đó là những con chim lạc, đó là những tâm hồn chúng ta tìm kiếm họ. Họ mới càng cần cầu nguyện hơn, bởi vì linh hồn của họ rất nguy hiểm. Còn những nạn nhân thì vấn đề phần xác, thì đôi khi nhờ cái đó mà họ lại được cứu độ. Còn những cái người mà phạm nhân đó là chết. Bởi thế nên họ đáng thương hơn nhiều. Chúng ta không phải chỉ thương những nạn nhân thôi mà không thương phạm nhân. Như vậy là chúng ta cũng kỳ thị rồi. Như vậy lòng thương xót Chúa không có như vậy. Chúng ta thấy Cain ở trong Khởi Nguyên không? Cain giết em mình là mẹ. Vậy mà Chúa vẫn protect Cain. Chúa nói là ai đụng đến Cain á, phải đền cấp 7. Chúa protect Cain á, là một kẻ ác. Mà Chúa vẫn protect. Chúng ta thấy không? Do đó nên chúng ta hay cái kiểu mà anh hùng rơm á, thấy người khác có lỗi hay là có tội là chúng ta nổi máu lên. Ta đây là công chính, ném đá họ, đẩy đưa họ đi, cho họ dè. Để cho cái hội đoàn của mình, cho giáo xứ của mình, nó khỏi phải bị một con sâu làm rầu nổi canh. Đấy, chúng ta hãy nghĩ lại qua cái bài Phúc Âm hôm nay. Nó như vậy đấy các anh chị.
những tấm lòng chân thành. Đường vào nước Chúa mở lối cho người công chính bước vào. Ngài hằng thứ tha và chờ đợi đoàn con cái ăn năn. Điều lành ban chuyên từ ngõ xa lắm đâu được hạnh phúc thiên đàng. Xin tình yêu Chúa
đấy là cái áp dụng thứ nhất. Cái áp dụng thứ hai, cỏ lùng với lúa tốt thì áp dụng nơi bản thân chúng ta này cũng có cả cỏ lùng lẫn lúa tốt, chứ không phải chỉ có trong hội đoàn, trong giáo hội hay là trong những cái đoàn thể nào đoàn thể đâu. Chính bản thân mỗi người chúng ta cũng vừa lúa tốt vừa cỏ lùng. Lúa tốt đây là cái gì? Chính là ơn thánh sủng, là sự sống Chúa ban cho chúng ta khi chúng ta đã nhận bí tích rồi thôi. Đó là Chúa gieo lúa tốt vô đó, nhưng mà đồng thời vẫn còn cỏ lùng. Do đó nên chúng ta thấy không, khi chúng ta được nhận lãnh bí tích rửa tội rồi đó, chúng ta chỉ được tha tội với tổ và tội mình làm nếu chúng ta người lớn để chúng ta mới rửa tội, thì chúng ta được tha hết mọi tội lỗi luôn, chết một cái là được lên thiên đàng liền sau khi rửa tội, chỉ được tha cái đó thôi. Và khi mà chết, khi mới được rửa tội, được tha cả cái vạ của nó nữa, là tội lỗi. Khi mà chúng ta lớn thì chúng ta phạm tội thì tất nhiên quay vạ, nhưng mà bây giờ mới rửa tội xong mà chết thì được tha vạ. Nhưng mà cái hậu quả của tội lỗi nguyên tội đó vẫn còn đó. Bí tích rửa tội không có tẩy xóa hết mọi cái mầm mống tội lỗi, không có tẩy xóa hết một cái hậu quả của nguyên tội. Chẳng hạn rửa tội rồi thì vẫn phải chết, vẫn phải đau khổ. Đấy là hậu quả của nguyên tội đấy. Chứ không phải rửa tội rồi nên con Thiên Chúa rồi là không phải đau khổ nữa, không phải chết nữa. Vẫn còn như thường, vẫn còn chịu cái hậu quả của nguyên tội. Ngoài ra còn cái gì nữa? Còn mầm mống của tội lỗi vẫn còn đó. Vẫn còn đam mê nhục dục, tính mê nấy sống. Đó là cỏ lùng đấy các anh chị ạ. Chúa không có nhổ nó đi, không có bít rửa tội, không có tha, không có thanh tẩy kể cả những đam mê dục dục, mê đến xấu cùng với nguyên tội, không tha nguyên tội thôi, nhưng mà tính mê đến xấu vẫn còn đó. Chúa không có tẩy xóa những cái đó, Chúa vẫn để cho nó mọc lên. Do đó nên chúng ta vẫn thấy chúng ta có tội, được rửa tội là được thánh hóa rồi, được nên con Thiên Chúa rồi, nhưng mà chúng ta vẫn là một tội nhân bởi vì vẫn còn phạm tội. Chúng ta thấy rõ. Do đó này, nơi mỗi một bản thân Kitô hữu chúng ta đều có lúa tốt và cỏ lùng. Lúa tốt đây là ơn thánh sủng, là sự sống thần linh. Và cỏ lùng đây là đam mê nhục dục, tính mê nết xấu của chúng ta. Bởi thế nên nếu chúng ta không có để ý đó, là không có để ý thì tất nhiên cỏ lùng nó sẽ lấn át thôi. Cứ để cho cỏ lùng nó mọc lên, không có nhổ cỏ lùng khi mà chúng ta được chịu phép rửa tội, Chúa vẫn để đó, để thử thách, để cho cái sự sống trong người chúng ta đó, nó mà lớn lên được, nó mới thống trị tất cả những tham mê nhục dục, tính mê nấy xấu của chúng ta. Do đó chúng ta thấy các thánh không? Khi mà các thánh mà càng gần Chúa đó, mà càng sống thánh thiện, càng sống đức tin đó, thì các ngài làm chủ bản thân mình, sống ở thế gian không thuộc về thế gian, đến nỗi dám hy sinh mạng sống mình vì đức tin, có nghĩa các thánh tử đạo và sẵn sàng chết cho tha nhân bằng đức ái trọn hảo, giống như thánh Maximiano Kolbe của nước Ba Lan đó. Cho nên tính mê nết xấu, đam mê nhục dục, nó là một cơ hội thử thách đức tin của chúng ta, làm cho đức tin của chúng ta vững mạnh, làm cho đức tin của chúng ta lớn lên, làm cho đức tin của chúng ta tỏ hết những cái mạnh của đấng phục sinh ở trong chúng ta. Đây, chúng ta thấy cỏ lùng, nếu mà nhìn theo cái ý nghĩa đức tin siêu nhiên, nó giúp cho chúng ta. Nên Chúa không có cho nhổ đi, Chúa vẫn để đó, để cho chúng ta lớn mạnh đức tin. Nó thử thách chúng ta đó, thì mỗi lần bị thử thách thì chưa có tội, trừ khi chúng ta chấp nhận nó mới có tội. Do đó nên chúng ta phải dùng đức tin để thắng vượt nó. Thì nhờ đó chúng ta mới có thể kết hợp với Chúa, nên một với Chúa mỗi ngày một hơn. Và nhờ đó Chúa mới sống trong chúng ta, và mới biến chúng ta đang đam mê dục dục, chính mê nơi xấu như vậy, mà để trở thành chứng nhân cho Chúa, trở thành phương tiện để Chúa chẳng những cứu độ chúng ta mà còn cứu độ anh chị em của chúng ta nữa. Chúng ta thấy tuyệt vời không? Do đó nên chúng ta đừng có sợ cỏ lùng là đam mê nết xấu cùng nhục dục trong con người của chúng ta. Nó cần có đó để giúp cho chúng ta nên thánh hơn, thế thôi. Đấy, nếu chúng ta nhìn theo khía cạnh đó thì chúng ta không sợ. Mỗi một lần chúng ta sa ngã phạm tội theo đam mê dục dục tính mê nết xấu, chúng ta ăn năn thống hối, thì lúc bây giờ Chúa lại càng rạng danh hơn. Bởi vì chúng ta nhờ cái đó mà chúng ta biết mình tội lỗi, không dám khinh một ai và tin vào lòng Chúa hơn.
Trong sự ngôn, Chúa Giêsu nói là khi lúa lớn lên và trổ bông thì cỏ lùng cũng lộ ra. Đấy là một cái chi tiết rất quan trọng. Sở dĩ Chúa không cho nhổ đi là vì sao vậy? Là vì vấn đề chỗ này là để cho lúa lớn lên. Và chỉ khi nào lúa lớn lên rồi đấy và trổ bông thì mới có cỏ lùng. Đấy, chúng ta thấy rõ không? Tại sao vậy? Tại vì áp dụng vô đời sống tu đức hay là đời sống đức tin, chúng ta thấy rõ. Khi chúng ta sống thánh chứng nhân, khi chúng ta sống đức tin, chúng ta mới càng gặp gian nan khốn khó, với càng trở thành ngứa tai gai mắt trước mắt thế gian, và họ tấn công chúng ta. Đấy, cỏ lùng nó chỉ xuất hiện khi lúa lớn lên và trổ bông thôi. Rõ ràng thì như thế Chúa mới không cho nhổ đi, để chứng tỏ rằng đức tin chiến thắng thế gian. Thế thôi, cỏ lùng không làm gì được. Và đó là lý do, chúng ta thấy không, dù có bị bách hại đến đâu đi nữa, ngay từ khi mới phôi thai và mới lọt lòng, giáo hội Công giáo chẳng những không bị tru diệt theo tự nhiên, mà trái lại, lại còn phát triển hơn bao giờ hết. Càng bị bách hại càng phát triển. Đó, chúng ta thấy rõ Thiên Chúa muốn tỏ ra không phải ở trên núi Tabor mà thôi, mà còn ở chính trên đồi Canve, trên thập tự giá, không thể xuống khỏi thập giá và đến nỗi phải chôn táng trong mộ. Nhưng từ trên thập giá và từ trong mộ mà ánh sáng mới bùng lên trong tăm tối. Chúng ta thấy ánh sáng của đêm phục sinh xuất hiện từ bóng tối và đánh tan bóng tối. Tuyệt vời. Phúc âm hôm nay có những chi tiết rất là tuyệt vời như vậy đấy các anh chị.
Lúa tốt và cỏ lùng ở ngay cái tin này đấy này. Các nữ tu y tá bị tấn công, khoa cấp cứu bệnh viện Công giáo ở Ấn Độ phải đóng cửa. Đó là tin từ Vatican News. Khoa cấp cứu của bệnh viện Công giáo Nazareth ở Mokama, phía đông nam Patna, thuộc bang Bihar, Ấn Độ, đã phải đóng cửa sau khi các nữ tu làm việc tại đây bị tấn công vào ngày 16 tháng 7, 2021, diễn tiến sự việc. Theo sơ Ajana Kuna, quản lý của bệnh viện, một nhóm khoảng 30 người đã tấn công các nữ tu dòng bác ái Hespet đang điều hành bệnh viện. Họ đập phá khoa cấp cứu. Theo tường thuật, nhóm này đã đưa đến bệnh viện một người đàn ông bị thương vì trúng đạn. Nhưng khi bác sĩ đến khám và cấp cứu thì thấy anh ta đã chết. Đám đông khẳng định rằng người đàn ông vẫn còn nhịp tim. Họ đe dọa và khủng bố các nhân viên y tế, người bảo vệ và các bệnh nhân khác. Đám đông đánh đập dã man sơ Aruna Kaketa, người đang phẫu thuật trong phòng cấp cứu, trong khi một số cảnh sát của Mokama chỉ đứng nhìn. Bệnh viện phục vụ cho mọi người. Bệnh viện hiện chỉ có dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú và nội trú đối với sản phụ khoa, và cũng có các hoạt động như phòng thí nghiệm, chụp X quang, siêu âm và quầy thuốc, cũng như khoa vật lý trị liệu. Sơ Kuna khẳng định, cơ sở của chúng tôi phục vụ cho lãnh thổ và người dân địa phương, không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào. Quan tâm của mọi người là bảo tồn và giữ cho nó hoạt động. Bệnh viện Nazareth bắt đầu hoạt động vào năm 1948 với 25 giường bệnh, và dần dần vào năm 1965 đã phát triển thành cơ sở có 150 giường. Nhà dòng bắt đầu hoạt động theo lời mời của giám mục Patna và các tu sĩ dòng tên. Năm 1984, bệnh viện được mở rộng với quy mô 280 giường với sự giúp đỡ của một cơ quan tài trợ ở Đức. Các nữ tu dòng bác ái Nazareth cũng đã khởi động một số dự án y tế như Mahila Manda, một chương trình chích ngừa, chương trình bệnh lao và bệnh phong. Năm 2004, bệnh viện bắt đầu thành lập trung tâm hỗ trợ cộng đồng để điều trị bệnh nhân AIDS. Trong hơn 70 năm qua, bệnh viện đã điều trị cho hàng trăm ngàn người, hầu hết là người nghèo, từ nhiều quận Bihar, Tây Bengal và thậm chí từ biên giới của Nepal, và cũng tổ chức các khóa đào tạo cho y tá và nhân viên y tế. Đấy là bản tin ngày 20 tháng 7 vừa rồi. Và chúng ta thấy được đúng là cỏ lùng và lúa tốt. Các sơ bác ái Nazareth là lúa tốt, Chúa gieo vào cái đất nước Ấn Độ. Không ngờ cỏ lùng cũng mọc lên khi họ không được như ý, hay là họ đổ oan cho nhà thương để mà có cớ đập phá. Bởi vì cái người đàn ông mà họ mang tới đó, bác sĩ khám thì nó chết rồi. Vậy mà họ dám đổ lỗi cho nhà thương, đó là người đàn ông đó khi họ mang đến còn nhịp tim, có nghĩa là còn thở, còn sống. Thế là họ tấn công. Một sơ đang giải phẫu, nhà mô, thánh liền. Thế thôi. Mà trong cái bệnh viện này từ năm 1948 đã giúp cho Ấn Độ biết bao nhiêu người. Với là hàng trăm ngàn người không phân biệt tôn giáo, giúp như vậy mà họ vẫn không chịu, họ đập phá. Chúng ta thấy lòng người không? Chúng ta thấy cỏ lùng nó dữ tợn, thật sự là không thể tưởng tượng được. Và đấy là một cái đất nước gọi là Ấn giáo với Phật giáo đấy. Thì chúng ta cũng hiểu được là thật sự Ấn giáo Phật giáo thì không phải là Kitô giáo của chúng ta. Do đó nên họ cũng chưa có những quan niệm xác tín, đức tin theo mặc khải thần linh để sống trọn lành hơn, để sống yêu thương bác ái. Và kể cả công giáo của chúng ta cũng vậy, có những con người cá nhân đấy cũng là cỏ lùng. Khi chúng ta có những gương mủ gương xấu, chẳng hạn như thành phần linh mục lạm dụng tình dục đấy, cũng là cỏ lùng đấy. Chúng ta thấy không? Do đó thôi, chúng ta không có thể mà vinh vang và tin tưởng người khác. Trái lại, chúng ta hãy cầu nguyện cho tất cả mọi người, nhất là thành phần cỏ lùng mà Chúa gieo vào cái ruộng đó. Và các sơ bác ái Nazareth chịu đựng những cái này thì cũng là một cách để các sơ có thể cứu chính linh hồn của những cỏ lục, chứ không phải chỉ phần xác của những bệnh nhân từ trước đến nay mà thôi. Đấy là những cái mà Chúa quan phòng định liệu, những cái oái oăm nghiệt ngã như vậy. Nhưng với đức tin, chúng ta vẫn thắng lướt tất cả mọi sự dữ, mà còn biến đổi sự dữ thành sự lành nữa. Amen.
Yeah.